Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 10, tháng 3, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ Xuân Ất Mùi năm 2015 của các đức cha giáo phận Hưng Hóa gửi cộng đồng dân Chúa. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 5 đến câu 15, từ câu 27 đến câu 30 và từ câu 39 đến câu 42. Vậy Đức Giêsu đến một thành Samari gọi là Sikha, gần thửa đất mà Gia-cốp đã cho Giu-se, con của ông ấy. Ở đó có giếng Gia-cốp. Đức Giêsu vất vả vì đi đường nên ngồi xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với chị ấy, cho tôi uống với. Vì các môn đệ của người đã đi vào thành để mua thức ăn. Người phụ nữ Samari nói với người, làm sao ông là người Do Thái lại xin tôi nước uống, mà tôi là một người phụ nữ Samari? Vì người Do Thái không giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời và nói với chị ấy, nếu chị nhận biết ân huệ của Thiên Chúa, và ai là người nói với chị, cho tôi uống với, hẳn chị đã xin người ấy, và người ấy đã ban cho chị nước sự sống. Chị ấy nói với người, thưa ông không có gầu và giếng lại sâu, vậy ông có nước sự sống từ đâu? Chẳng lẽ ông lớn hơn cha của chúng tôi là Gia-cốp? Người đã cho chúng tôi giếng này. Chính người đã uống nơi giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người nữa. Đức Giêsu trả lời và nói với chị ấy, bất kỳ ai uống nước này sẽ lại khác. Nhưng ai uống nước mà chính tôi sẽ ban cho kẻ ấy, đời đời sẽ không khác. Nhưng nước mà tôi sẽ ban cho người ấy, sẽ trở nên nơi người ấy, một mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây múc nước. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy? Hoặc, thầy nói gì với chị ấy? Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng, người thật là đấng cứu độ trần gian. Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi nhận ra Chúa Giêsu là đấng Kitô, đấng cứu độ trần gian, người phụ nữ Samari đã bỏ vò nước lại và vào thành để chia sẻ niềm vui ấy cho toàn thể mọi người. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Đối với chị, niềm vui gặp gỡ và được biến đổi và nhận ra Chúa không thể giấu kín được, mà phải bày tỏ ra cho mọi người biết. Trong tông huấn, niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng, người Kitô hữu phải có bổn phận rao giảng tin mừng cho mọi người, không loại trừ bất kỳ ai. Thay vì tỏ ra muốn áp đặt những bó buộc mới, người Kitô hữu phải tỏ ra như là những người muốn chia sẻ niềm vui của mình, chỉ ra một chân trời của cái đẹp, và mời gọi mọi người khác tới dự một bữa tiệc ngon. Hội thánh phát triển không phải bằng việc chiêu dụ, nhưng bằng sức thu hút. Thật vậy, chính những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa nơi mỗi người sẽ là niềm vui lớn lao, là sức thu hút mọi người nhận ra và theo Chúa, cũng như người phụ nữ Samari đã giúp mọi người tin, nghe và biết Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa trong từng biến cố cuộc đời, đồng thời cũng giúp chúng con biết chia sẻ những kinh nghiệm gặp gỡ ấy cho mọi người, hầu giúp họ cũng tìm thấy niềm vui nơi chính Chúa. Amen.
Như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi, người chăm sóc cuộc đời bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi ngày tận thế, khi đã vỡ ra thì Chúa ban thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi 200 gia đình đi truyền giáo. Sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 7.000 thành viên Con Đường Tân Dự Tòng và gửi thêm 31 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, tổng cộng là 200 gia đình với 600 người con. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, có hơn 20 hồng y và giám mục thuộc các giáo phận, nơi có các thành viên Con Đường Tân Dự Tòng, cùng với hai người sáng lập là ông Kiko Angelo, bà Carmen Hernandez và cha linh hướng Mario Bessi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhìn nhận con đường tân dự tòng là một thiện ích lớn lao trong giáo hội. Ngài cảm ơn và đề cao tinh thần truyền giáo của các thành viên con đường này. Nhiều gia đình sẵn sàng từ bỏ mọi sự cùng với con cái ra đi truyền giáo theo lời mời gọi của các giám mục. Mỗi đoàn truyền giáo gồm có một linh mục và 4 hoặc 5 gia đình. Họ đến sống tại những vùng đã xa rời đức tin Kitô hoặc chưa được nghe loan báo tin mừng. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ đã hiến con của Ngài để ban cho chúng ta ơn được hiến mạng cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, thế giới ngày nay rất cần sứ điệp cao cả này. Bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xa cách Thiên Chúa tại bao nhiêu khu vực ngoại ô của Âu Châu và Mỹ Châu, cũng như tại bao nhiêu thành thị ở Á Châu. Con người ngày nay ở mọi góc trời rất cần được nghe biết Thiên Chúa yêu thương họ và tình yêu là điều có thể. Nhờ các gia đình thừa sai của anh chị em, các cộng đồng Kitô có nghĩa vụ thiết yếu là làm cho sứ điệp ấy trở nên cụ thể, hữu hình. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá mà các gia đình thừa sai cầm trong tay, rồi Ngài trao các thánh giá cho 33 linh mục quỳ gối để lãnh nhận. Các vị tháp tùng các gia đình trong các đoàn thừa sai mới. Con đường Tân Dự Tòng được thành lập năm 1967 do ông Kiko Angelo và bà Carmen Hernandez tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong năm 2015 này, có 21.000 cộng đoàn tại 124 quốc gia năm châu thuộc gần 1.500 giáo phận trong hơn 6.300 giáo xứ. Con đường này cũng có 103 đại chủng viện giáo phận thừa sai mẹ đấng cứu chuộc, với hơn 2.300 đại chủng sinh giáo phận đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Hơn 2.200 linh mục giáo phận đã xuất thân từ các đại chủng viện đó, hơn 1.100 gia đình với 4.600 con cái đang hiện diện ở năm châu. Ngoài ra, có 96 đoàn truyền giáo cho dân ngoại với 487 gia đình và 2.087 người con, đông nhất là 58 đoàn tại Âu Châu, 9 tại Mỹ Châu, 25 tại Á Châu, 1 tại Phi Châu và 3 tại Úc Châu. Trong buổi tiếp kiến 8.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng ngày 1 tháng 2 năm 2014, có 414 gia đình được Đức Thánh Cha Francisco sai đi hoạt động, trong đó có 174 gia đình thuộc 40 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, thêm vào số 52 cứ điểm đã hiện hữu. Tin Roma. Chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Pompeii và Naples. Tòa Thánh vừa công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Pompeii và Naples như sau. Sáng thứ Bảy 21 tháng 3, lúc 7 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến đền Thánh Đức Mẹ Pompeii. Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đến Campia, là một khu vực nghèo khổ gần thành phố Naples, nơi Ngài sẽ gặp gỡ dân chúng tại quảng trường Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai. Sau đó, Ngài cử hành thánh lễ tại trung tâm thành phố Naples, ở Piazza del Plebiscito. Một khoảnh khắc đặc biệt sẽ được dành riêng cho các tù nhân khi Đức Giáo Hoàng đến thăm nhà tù Giuseppe Sanvia tại Borgo Reale, nơi Ngài sẽ ăn trưa với một số người bị giam giữ. Buổi chiều, Đức Thánh Cha đến kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro và gặp gỡ với giáo sĩ, nam nữ tu sĩ và các phó tế tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Trước khi khởi hành về Vatican vào khoảng 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm một số người bệnh tại đền thờ Basilica del Gesù và gặp một nhóm thanh niên tại một địa điểm tại bãi biển Caracciolo. Sau đó, Ngài quay trở về Vatican bằng trực thăng. Tin Iraq. Các gia đình Kitô hữu Iraq tị nạn gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco. Chúng con phải trốn chạy khỏi đất nước mình cùng với Chúa Kitô, với đức tin và các nguyên tắc sống của chúng con. Chúng con chọn rời bỏ nhà cửa và đất nước mà chúng con yêu quý, thà trở thành người xa lạ ở miền đất xa lạ, với tất cả các nỗi đau đớn và thống khổ, còn hơn là chấp nhận sự độc ác và tàn bạo, bất nhân đối với những người vô tội. Đó là một đoạn trong bức thư rất cảm động mà các gia đình Kitô hữu Iraq đến tị nạn tại giáo xứ Naua, Jordan từ vài tháng nay gửi đến Đức Thánh Cha Francisco. Charifat Bader, giám đốc trung tâm nghiên cứu và truyền thông công giáo ở Amman và là linh mục quản xứ Naua, đã trình bức thư này lên Đức Thánh Cha sau thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Năm mùng 5 tháng 3 vừa qua. Cha cũng trình cho Đức Thánh Cha một bản sao bức tranh của một người tị nạn. Cha cho biết, tôi không thể tiết lộ tên người ấy vì ông lo sợ cho mạng sống của mình. Nhưng trong bức tranh này, ông đã vẽ lại tất cả tấn thảm kịch mà cộng đồng Kitô hữu ở Mosul đang sống. Bức tranh thể hiện một đoàn người xa rời các bức tường của thành phố, đi đầu là Thánh Gia, chính Thánh Gia cũng là người tị nạn, và có một thiên thần hộ thủ cùng đi. Đoàn người gồm có các linh mục, nữ tu, đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em, nhiều người mặc trang phục điển hình của các thành phố Mosul và Caracos. Cha Rifat xác nhận rằng, trong những tháng gần đây, tôi đã tiếp nhận những người này, họ bị bách hại vì là Kitô hữu, đó là một chứng từ thật lớn lao. Họ chẳng còn gì cả, của cải duy nhất mà họ có là đức tin. Họ đã viết cho Đức Thánh Cha rằng, bây giờ đức tin của chúng con vững mạnh hơn trước. Chúng con không sợ bất cứ điều gì vì chúng con tin rằng Chúa đang ở với chúng con. Tin Thái Lan. Hội nghị giám mục đặc trách tông đồ giáo dân lần thứ 10 tại Thái Lan. Hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC đã khai mạc hội nghị giám mục đặc trách tông đồ giáo dân lần thứ 10 tại Trung tâm Mục vụ của dòng Camilo ở Lakrabang, Thái Lan với chủ đề Vai trò và sứ mệnh của giáo dân trong thế kỷ thứ 21. Hội nghị kéo dài trong 5 ngày, từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 3 năm 2015. Ban đầu, hội nghị dự định tổ chức tại Dhaka, Bangladesh vào đầu tháng 2, nhưng phải rời lại sau một tháng và chuyển đến Thái Lan do tình hình an ninh tại Bangladesh không ổn định. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano thứ hai với các mục tiêu. Giáo dân và Công đồng Vaticano thứ hai đánh giá theo quan điểm của Vaticano thứ hai, vai trò và sứ mệnh của giáo dân, chúng ta đã thực hiện như thế nào, chúng ta đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Giáo dân và thế giới, xem xét tác động của sứ mệnh của giáo dân trong đời sống xã hội. Giáo dân trong giáo hội, xem xét tác động của các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, mục vụ giới trẻ, phụ nữ và gia đình đối với việc giáo dân tham gia vào sứ vụ của giáo hội. Giáo dân với sứ vụ, đưa ra các đề nghị về sứ mệnh phúc âm hóa của giáo dân. Tham dự hội nghị có 43 thành viên, trong đó có 4 giám mục và 7 linh mục đến từ các quốc gia Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Phi Luật Tân, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Sau thánh lễ khai mạc hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua lúc 9 giờ 15 phút do Đức Tổng giám mục Pol Chang In Nam, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan chủ tế và lời chào mừng, hội nghị bắt đầu ngay với bài thuyết trình chính. Giáo dân dưới ánh sáng kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano thứ hai do cha Jacob Tekana, Ấn Độ, trình bày. Chiều cùng ngày và trong các ngày tiếp theo, hội nghị tiếp tục làm việc với các buổi suy tư và trao đổi nhóm theo khu vực, thảo luận bàn tròn, các khóa chuyên đề, chia sẻ về các đề nghị trong khu vực hay của quốc gia. Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á cùng với các nước Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Phi Luật Tân. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, hội nghị đã kết thúc với thánh lễ do Đức cha Norbert Andradi, Sri Lanka, chủ tế lúc 18 giờ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thư Mục vụ Xuân Ất Mùi năm 2015 của các đức cha giáo phận Hưng Hóa gửi cộng đồng dân Chúa, do Văn Việt trình bày.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý chúng sinh, quý ông bà và anh chị em lương giáo trong giáo phận Hưng Hóa. Tết cổ truyền Ất Mùi đã đến với dân tộc Việt Nam chúng ta. Bầu khí linh thiêng của những ngày đầu năm mới được thể hiện bằng những cử chỉ tâm tình hiếu nghĩa của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên trong gia đình và gia tộc, của anh chị em thân hữu bạn bè, tình làng nghĩa xóm đối với nhau. Riêng chúng ta là Kitô hữu, ngoài những mối quan hệ gia đình xã hội theo lẽ nhân bản, chúng ta còn có một gia đình thiêng liêng là Hội Thánh Chúa Kitô. Dịp đầu xuân, với tư cách là các giám mục bản quyền, chúng tôi ngỏ lời với đại gia đình thiêng liêng mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng tôi, là giáo phận Hưng Hóa, gồm nhiều thành phần, trong nước cũng như hải ngoại. Trước hết, ta cùng nhau nhìn lại để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình giáo phận trong năm 2014 vừa qua. Nổi bật nhất là gia tăng nhân sự mục vụ và tháo gỡ dần những khó khăn khúc mắc. Trong quý 4 năm 2014, giáo phận có thêm 2 linh mục dòng và 8 tân linh mục giáo phận, nâng tổng số linh mục lên 85 cha. Số tuyển sinh mới nhập đại chủng viện năm học 2014-2015 là 24. Nâng tổng số chủng sinh Hưng Hóa đang tu học tại các đại chủng viện lên 110 thầy. Số các em nam tốt nghiệp trung học phổ thông mới gia nhập tu sinh theo ơn gọi linh mục là 23 em, do đó vẫn duy trì được con số hơn 120 em trong các lớp đào tạo dự bị vào đại chủng viện. Hội dòng Bến Thánh Giá thêm 20 tân khấn sinh, nâng tổng số lên 290 khấn sinh, trong khi số nữ tu các hội dòng khác vẫn ổn định. Năm 2014, việc thực hiện chương trình tân phúc âm hóa các gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong giáo phận thu lượm được những thành quả khá tích cực. Trong năm 2014, giáo phận chúng ta cũng được phúc đón nhận hơn 500 anh chị em tân tòng, đa số là đồng bào dân tộc ít người. Trong số đó, có 172 anh chị em được Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng của Tòa Thánh, và 14 Đức Giám mục vui mừng ban bí tích khai tâm vào ngày 21 tháng Giêng năm 2015 tại Giáo xứ thành phố Hòa Bình. Cảm tạ Chúa vì cuối năm Giáp Ngọ, trang web của Giáo phận Hưng Hóa đã được khai trương. Đó là phương tiện thuận lợi để dễ dàng thông tin, kết nối gần gũi các thành phần xa xôi của gia đình giáo phận, trong nước cũng như hải ngoại. Về những khó khăn trở ngại, giáo phận Hưng Hóa chúng ta ở tuyến đầu truyền giáo, tất nhiên gặp rất nhiều. Nhưng trong năm qua, việc giải gỡ những khúc mắc cũng đạt được một số kết quả khả quan. Việc chuyển lại quyền sử dụng khuôn viên nhà tràng tiểu chủng viện cũ cho giáo phận để làm cơ sở hưu dưỡng cho các cha về hưu đã được giải quyết trên pháp lý, còn chờ đợi ngày bàn giao thực tế. Việc đề nghị chính quyền chính thức công nhận các họ đạo Công giáo hiện diện và hoạt động trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cũng có tín hiệu lạc quan. Hy vọng trong năm mới Ất Mùi sẽ đạt được kết quả bước đầu. sang năm mới Ất Mùi, năm Tân Phúc Âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn đời sống thánh hiến. Toàn thể giáo phận Hưng Hóa chúng ta quyết tâm biến mọi giáo xứ thành một đại gia đình hiệp nhất yêu thương, để mỗi người trong đại gia đình đó, hoặc ai đến với đại gia đình đó, cảm nghiệm được niềm vui của tin mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống. Muốn vậy, chương trình phải thực hiện theo hai hướng song phương. Thứ nhất, theo phương hướng thư mục vụ năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra cho năm 2015, và đã được Hội nghị mục vụ giáo phận qua nghị quyết ngày 6 tháng 12 năm 2014 triển khai chi tiết. Mọi thành viên trong giáo xứ được mời gọi để trở về với tinh thần của các tín hữu sơ khai, nghĩa là chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Linh mục và tu sĩ thì quan tâm đến việc soạn giảng lễ và dạy giáo lý cho các giới, cách riêng cho giới trẻ và thiếu nhi. Người tín hữu thì coi trọng và dành ưu tiên cho việc học hỏi lời Chúa và giáo lý, chuyên cần tới tham dự các giờ kinh, giờ lễ cộng đồng của giáo xứ. Ngày Chủ nhật phải là ngày hội của giáo xứ, mọi tín hữu quy tụ về nhà xứ. Đó là ngày con cái sum họp về nhà cha, thể hiện đạo hiếu. Đó là ngày anh chị em, con một cha gặp gỡ nhau, ngày sinh hoạt của các hội đoàn. Mỗi hội đoàn nhận trách nhiệm một công tác chung xây dựng cho gia đình giáo xứ. Giới trẻ và thiếu nhi tập trung về khuôn viên nhà xứ để học giáo lý, sinh hoạt vui chơi lành mạnh ngày Chủ nhật trong nhà cha của mình. Nơi nhà xứ, mọi tín hữu tìm được người anh chị em để tâm sự, vui với người vui, khóc với người khóc. Thứ hai, theo phương hướng mở ra, đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Giáo xứ không chỉ quay quần ấm cúng trong nội bộ con cái Chúa với nhau, mà còn phải đi ra khỏi chính mình để đem niềm vui tin mừng đến cho số đông anh chị em đồng bào khác. Họ là những phần tử yếu đuối nhất, nghèo khổ và bé nhỏ nhất, cần được biết đến và chăm sóc, phần xác cũng như phần hồn. Phần xác, họ là những người nghèo khổ Lazaro trước cửa ngõ mà chúng ta không được vô tâm với họ. Trái lại, phải giúp đỡ họ bằng việc tham gia biết bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Người nghèo khổ phần hồn là những Kitô hữu sao lãng thực hành sống đạo. Những tội nhân khốn khổ trong lương tâm vì mặc cảm tội lỗi của họ. Ta cần tái truyền giảng tin mừng cho họ, đưa họ trở về nhà cha hội nhập vào giáo xứ để tìm lại được tình thương và hạnh phúc. Hơn nữa, sứ điệp mùa chay năm 2015 ở số 2. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, mỗi cộng đoàn Kitô hữu được kêu gọi hãy vượt qua ngưỡng cửa nối kết họ với xã hội chung quanh, với những người nghèo và những người xa xăm. Giáo hội tự bản chất là thừa sai, không co cụm vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng truyền giáo là điều mà tình thương không thể im lặng. Giáo hội theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường dẫn giáo hội tới con người, cho đến tận bờ cõi trái đất. Như thế, chúng ta có thể nhìn thấy nơi tha nhân, người anh chị em mà Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại cho họ. Tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng. Anh chị em thân mến, chúng tôi được nghe biết trong giáo phận nhà có những giáo xứ đã khởi động thực hiện hướng mở ra của Đức Phanxicô. Mỗi tín hữu trong giáo xứ đăng ký tiếp nhận giúp đỡ thân tình với một người khô đạo, để dần dần giúp họ vui mừng sống đạo, trở lại trong gia đình giáo xứ. Hoặc tích cực hơn, họ đăng ký tiếp cận với bạn bè thân hữu chưa có đức tin Kitô để loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho người thân. Như thế, các gia đình giáo xứ chúng ta ngày càng sinh sản được đông con nhiều cháu. Đó chính là phúc lành thịnh vượng đích thực mà giáo phận chúng ta mong ước. Anh chị em thân mến, với mong ước ấy, chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm mới Ất Mùi này, mỗi tín hữu và mỗi giáo xứ trong giáo phận chúng ta tiến bước đạt hiệu quả trên hành trình năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt khởi đầu bằng sống đạo sâu đậm trong mùa chay thánh giáo hội khai mạc nhằm ngày 30 Tết. Xin anh chị em cầu nguyện cho các giám mục chúng tôi được ơn có sức chu toàn nhiệm vụ chủ chăn trong gia đình giáo phận, cũng như cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ đang phục vụ tại giáo phận chúng ta. Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em. Sơn Tây, ngày 18 tháng 2 năm 2015. Joan Maria Vũ Tắc, giám mục giáo phận. An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ Xuân Ất Mùi năm 2015 của các đức cha giáo phận Hưng Hóa gửi cộng đồng dân Chúa. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ tư mùa chay được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 14 đến câu 21. Qua vài hàng ngắn gọn, tác giả sách tin mừng tóm tắt toàn bộ chương trình yêu thương của Thiên Chúa, được thể hiện trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa hằng mong muốn liên kết con người với toàn bộ công trình sáng tạo, để các công việc họ làm cũng phải là công trình của Thiên Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa không kết án thế gian. Ngược lại, người mong muốn thế gian được cứu thoát. Khát vọng này của Thiên Chúa được diễn tả qua dấu chỉ hữu hình là Chúa Con được sai đến trần gian. Thế nhưng, thế gian tức là con người là một thực tại đầy những xáo trộn. Trong đó, có một số người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng. Thái độ này chính là cuộc sống của con người, tức là qua cách thức họ sống, qua công việc họ làm. Đức Kitô, con Thiên Chúa, đã được sai đến trần gian. Người là dấu chỉ về ơn cứu độ, về sự sống được ban tặng cho hết mọi người. Thế nhưng, người con đã được nâng lên cao và đưa tất cả những ai tin vào người cùng lên cao, hướng về trời. Việc nâng cao này là một cuộc thăng thiên nhờ cây thập giá, được dựng lên trước mặt nhân loại. Trong mối tương giao với Chúa Con, không thể có chuyện lấp lửng hay mưu mô lắt léo, hoặc là tin vào người và được sống, hoặc là không tin và bị kết án. Sự chọn lựa của con người có nghĩa là chấp nhận ánh sáng hay bóng tối, là thái độ rộng mở hay khép kín. Ai chấp nhận bóng tối, tức là để cho bóng tối vây phủ, không để ai có thể nhìn thấy, cả Thiên Chúa lẫn người khác. Ai chấp nhận bóng tối, tức là không sống vì tình yêu, không có sự sống đích thực. Như vậy, họ đã bị loại trừ và kể như đã chết. Ngược lại, ai chấp nhận ánh sáng là người sẵn sàng nhận ra rằng những công việc mình làm chính là những công trình của Thiên Chúa. Họ là người luôn sống hòa hợp với tình yêu được tỏ bày trong Đức Kitô, mặc dù họ chưa gặp thấy người. Hình ảnh Đức Giêsu tắt thở, thân treo trên thập giá, vẫn là một dấu ấn đậm nét trong tâm hồn và trí nhớ những tín hữu thời đầu. Theo họ, trong dấu chỉ thập giá, Thiên Chúa có mặt trọn vẹn và bày tỏ toàn bộ bí mật của người. Nhưng thật là khó mà hiểu thấu được dấu chỉ này. Không thể nào không nối kết hình ảnh Đức Giêsu được dương cao trên thập giá với hình ảnh con rắn đồng được ông Môsê treo lên trong sa mạc. Trong cuộc hành trình gian khổ tại sa mạc, người Do Thái đã chống đối Thiên Chúa và họ đã bị rắn độc cắn. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương họ như người vẫn yêu thương. Nếu ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên con rắn đồng, người ấy được chữa lành. Nhờ vậy, dân Do Thái đã được cứu thoát. Trong khi tìm hiểu về dấu chỉ thập giá, họ cũng cảm nhận được rằng Đức Giêsu chịu treo trên thập giá không phải chỉ có mục đích cứu thoát một dân tộc, nhưng là toàn thể nhân loại. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban tặng phần quý giá nhất, tức là con duy nhất. Ban tặng và để người con ấy phải chết, chết đau thương trên thập giá. Thiên Chúa quả là còn đi xa hơn tổ phụ Abraham. Tất cả những ai không làm điều ác và sống theo sự thật, thì dần dần có thể hiểu được dấu chỉ mang đầy nghịch lý, tức là cây thập giá. Nhờ bước đi theo ánh sáng, họ hiểu được thập giá muốn ám chỉ điều gì. Quả thế, cây thập giá là dấu chỉ về một Thiên Chúa hết lòng yêu thương nhân loại. Người yêu thương nhân loại với tất cả sức lực của trái tim, với tất cả tình tha thiết. Người đã bày tỏ điều sâu kín nhất cho nhân loại là không kết án họ, không muốn họ phải chết, nhưng là làm tất cả để họ được sống, sống hạnh phúc và mãi mãi. Người đã liều mình trao phó trọn vẹn cho con người, và chờ mong con người đáp trả. Thập giá cũng là dấu chỉ về sự điên cuồng do tình yêu dẫn dắt. Thiên Chúa làm người, mặc xác phàm nhân loại. Đó là điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Vì yêu mến, Thiên Chúa đã từ bỏ quyền năng tuyệt đối của người. Hay nói cách khác, người đã sử dụng quyền năng ấy để phục vụ con người. Vì yêu mến, Thiên Chúa đã muốn đón nhận tất cả những đau khổ của nhân loại, và nhất là đã đi đến tận cùng, tức là đón nhận cái chết. Quả là một mầu nhiệm không ai hiểu thấu được. Bài tin mừng đem lại cho chúng ta một an ủi lớn lao. Tội lỗi của chúng ta không bao giờ có thể lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa. Không khi nào tình yêu của Thiên Chúa chịu thua trước tội lỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được cứu. Tình yêu của Thiên Chúa sẽ không chịu nhường bước trước tội lỗi của con người. Quả thật, nếu để tâm suy niệm, chúng ta sẽ hiểu rằng, thập giá là dấu chỉ ban ơn cứu thoát, chứ không phải để kết án. Với cái nhìn đức tin, thì thập giá là sự dâng hiến của Đức Giê-xu và Chúa Cha trao tặng chính người con duy nhất của mình. Trên thập giá, Đức Giê-xu chịu chết và Chúa Cha đón nhận cái chết đó. Thập giá vừa là một sự từ bỏ, vừa là một sự hiệp thông. Xem như Chúa Cha từ bỏ người con yêu dấu của mình. Nhưng thật ra là một sự hiệp thông sâu xa. Xem như Đức Giê-xu từ bỏ cuộc sống của mình, nhưng lại đón nhận sự sống một cách mãnh liệt và trọn vẹn. Trong con người và cuộc đời của mỗi chúng ta, vẫn có những bóng tối và ánh sáng. Ông Nicodemo đã ngần ngại, không dám mở rộng tâm hồn trước ân huệ của Thiên Chúa. Chúng ta có dám gieo mình vào trong tình yêu của Đức Kitô, một tình yêu sẵn sàng đi đến cùng và chịu chết vì chúng ta không? Chúng ta có muốn tiến bước theo ánh sáng, mỗi lúc một rạng rỡ hơn, hay cứ thích bước đi trong bóng tối của tội lỗi, của đam mê? Nhờ Đức Kitô chịu chết trên thập giá, tất cả nhân loại đã được đón nhận trong người để cùng chịu chết. Nhưng mầu nhiệm này còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Con người đã đón nhận tất cả nhân loại vào mình, lại bị nhân loại bỏ rơi. Con người của toàn thế giới lại chịu chết một mình. Đức Giê-xu đã đi đến tận cùng của việc tự hủy, và đã dâng một của lễ tuyệt vời. Người đã chấp nhận sự từ bỏ này để thực hiện việc quy tụ tất cả nhân loại về một mối. Sự cô đơn của Đức Kitô đã đem lại hiệu quả là quy tụ trong hiệp nhất. Người đã để cho lưỡi đồng đâm thấu tim, để rồi người có thể xuyên thủng những bức tường cứng ngắc trong mọi tâm hồn. Người đã giang tay ra để nối lại những bến bờ, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa ở trên tất cả và ở trong tất cả. Amen.
Giả sư Chúa bước qua vai mang gánh nặng đem thân cứu đời. Ngọn đuốc cao giang tay hiến thân chỉ vì tình yêu chết cho trần gian. Mình từng ngày tin theo Chúa thôi, mở rộng tay yêu thương thế nhân. Đời con sẽ hiến thân cho Ngài suốt đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Một nhà thám hiểm bị lạc vào một cái hang trong núi. Đi sâu vào hang, anh phát hiện đó là một kho báu có nhiều vàng bạc đá quý. Nhớ lại huyền thoại về những kho báu chỉ mở ra một lần, nên anh vội vơ vét vàng bạc cho đầy túi và chất lên lưng con ngựa trở về. Đi được một đoạn, con ngựa chở nặng quá nên quỵ xuống. Anh tìm cái gậy thúc ngựa và nhớ ra đã để quên trong hang. Anh bỏ ngựa ở đó, chạy ngược vào hang tìm cây gậy. Đúng lúc đó, cửa hang đóng lại, vàng bạc châu báu biến mất và anh bị chôn vùi trong hang. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông kia vì tham lam mà mất tất cả vàng bạc châu báu và mạng sống. Thói tham lam là biểu hiện của tính kiêu căng ích kỷ. Nó làm cho người ta ra mù quáng, không phân biệt được đâu là lẽ phải. Người tham lam chỉ lo vơ vét nhiều tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức tước cho riêng mình, mà không nghĩ đến người khác. Tham vọng là cái hố không đáy, làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận, tìm cách thỏa mãn nhu cầu. Thói tham lam ích kỷ khiến chúng ta chỉ nghĩ đến mình, tính toán thiệt hơn với Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án thái độ giả dối của những kinh sư ưa đi dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà khóa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Họ chỉ thờ kính Thiên Chúa trên môi miệng, mà lòng dạ xa cách trống rỗng. Trật tự thế giới hôm nay thường bị đảo lộn vì thói tham lam ích kỷ. Người ta tranh giành quyền lợi, địa vị chức tước, đến nỗi chà đạp lên nhân phẩm và bán rẻ lương tâm. Chúa Giêsu đã nêu gương sáng cho chúng ta về thái độ nhân từ khiêm tốn, quảng đại, bao dung với mọi người. Từ bỏ địa vị làm con Thiên Chúa, người đã trở nên đầy tớ, phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn loài. Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã chẳng sống cho riêng mình, nhưng hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha. Sinh ra nơi hang đá nghèo nàn và chết đơn côi trên thập giá, bị các kinh sư và biệt phái loại trừ, bị người môn đệ thân tín từ khước và phản bội. Chúa Giêsu vẫn bình thản đón nhận tất cả như ân phúc và uống cạn chén đắng Cha trao. Người đã chiến thắng tất cả bằng thái độ khiêm tốn và tin tưởng. Sự hiến thân trọn vẹn ấy là bằng chứng sống động và tuyệt đỉnh của tình yêu thương. Tội lỗi đã làm cho loài người ra nhơ uế và chịu hậu quả là án chết đời đời. Nhưng tội lỗi cũng chính là cơ hội để Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu và ban ơn cứu độ. Thánh Phaolô đã một niềm xác tín về ơn tha thứ của Thiên Chúa đối với tội lỗi. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ăn sủng càng chứa chan gấp bội. Tự sức chúng ta không thể lướt thắng được những cơn cám dỗ và sự hèn yếu của tội lỗi nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Khi vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cũng đã từng bị cám dỗ về thói tham lam, danh vọng, quyền lực. Thế nhưng, người đã chiến thắng tất cả nhờ tin vào ơn trợ giúp của Chúa Cha. Ai trong chúng ta cũng đã từng vấp ngã phạm tội. Vì thế, chúng ta cần trông cậy vào ơn Chúa để can đảm đứng dậy, từ bỏ tội lỗi mà trở về với Chúa. Trong niềm yêu thương vô lượng, Thiên Chúa hằng đón đợi và chờ mong sự thống hối của chúng ta. Ngôn sứ Gioan đã an ủi và khích lệ chúng ta tin tưởng trở về, dù tội lỗi có đỏ như son, Thiên Chúa cũng xóa sạch và làm trở nên trắng tinh như tuyết. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tình yêu mạnh mẽ. Xin gia tăng lòng yêu mến để mỗi ngày chúng con bớt đi thói tham lam ích kỷ, tránh xa những quyến rũ dục vọng trần gian. Xin cho chúng con luôn nỗ lực sống lời Chúa dạy, thiết tha hy sinh cầu nguyện và thực thi tình bác ái yêu thương, hầu xây dựng cuộc sống trần gian tràn đầy niềm vui và hy vọng. Amen.
Làm hư mất lương tri khi con kêu khấn Ngài, nghe tiếng con van dài, con xin lấy màu hồng dâng hiến tế hôm nay. Con không xin ngọt ngào tìm quyền lãng chua cay, con không cầu hiền hàn vùi sâu những đau thương khi lâm cơn khốn cùng, xin giữ con kiên cường trong sông tố bão bùng, con vẫn mãi kiên trung, có Chúa dẫn soi đường, con đâu có lo gì. Bao nhiêu cơn sóng tố vững niềm tin ra đi, con luôn luôn chúc mừng bằng trái tim rung động, tình yêu luôn kiên vững, có Ngài đâu lẻ loi. Con không mơ ước tìm tìm hạnh phúc mong manh, không ham hưởng an nhàn mà chơi bỏ hy sinh. Xin cho con tháng ngày hằng lắng nghe lời Ngài, luôn mãi đến suốt đời lo mến yêu mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.